4. Niệm Tỳ Lư Giá Na Phật đốn nhập Hoa Nghiêm Pháp Giới. Như phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, mười phương Đại Bồ Tát cùng Thiên Long Quỷ Thần nói về pháp môn tự chứng. Lấy Như Lai Quả Địa phát khởi lòng tin hiểu cho người, đưa người vào niệm Phật tam muội. Từ phẩm Như Lai hiện tướng cho đến tính, trụ, hành, hồi hướng, mỗi phẩm đều có mười phương các Đại Bồ Tát và các Thế Chủ nói kệ tán Phật. Riêng phẩm Thập Địa, mỗi địa đều nói, không lìa niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế thì biết các ngôi vị cao thấp khác nhau, không ngôi nào chẳng lấy niệm Phật làm bản hạnh. Phật Phật đạo đồng, cử một đức Tỳ Lư là nhiếp không cùng tận. 10 hạnh nguyện phổ hiền, môn thường theo Phật học, như ở cõi Ta Bà. Đức Tỳ Lư Giá Na, từ sơ phát tâm, tinh tấn bố thí bất khả thuyết thân mệnh, cho đến khi thành Bồ Đề. Như thế tôi thường theo học. Bổn sư ta, nhân địa tu hành quảng đại vô biên không thể nghĩ bàn, cảm quả báo cũng quảng đại vô biên không thể nghĩ bàn. Bậc tu hành chân thành tin hiểu ta có Phật tánh, liền khởi tâm dũng mãnh, tâm quyết định, tâm gánh vác. Như thế cùng với đức bổn sư lúc sơ phát tâm không khác. Tịch Tịnh Âm Hải Dạ Thần nói, ta được niệm niệm xuất sanh quảng đại Bồ Tát trang nghiêm giải thoát, đã vào 10 bất khả thuyết Phật sát vi trần số biển pháp giới an lập. Thấy ở nơi mỗi biển, trong mỗi hạt bụi đều có bất khả thuyết Phật sát vi trần cõi Phật. Mỗi cõi đều có Tỳ Lư Giá Na ngồi đạo tràng thành chánh giác, hiện các thần biến, mỗi mỗi khắp tất cả biển pháp giới. Khai Phu Thọ Hoa Dạ Thần vào xuất sanh quảng đại quang minh giải thoát môn, hễ nhớ nghĩ tới biển công hạnh của đức Tỳ Lư Giá Na liền được thấy rõ ràng. Diệu đức viên mãn thần được tự tại thọ sanh giải thoát môn, vào biển Tỳ Lư Giá Na vô lượng thọ sanh, cũng thấy Như Lai thị hiện thọ sanh không gián đoạn trong vô lượng cõi. Như thế tận mười phương giới không nơi nào bằng một đầu kim, chẳng phải là pháp giới Tỳ Lư. Thế gọi là niệm Phật pháp giới, cũng gọi là niệm khắp tất cả Phật. Thiện tài đồng tử đầu tiên tham học đức vân, được dạy pháp môn niệm Phật, đến cuối cùng lại được Phổ Hiền Bồ Tát vì nói kệ xưng tán Như Lai công đức. Như thế nghĩa là vẫn y như cũ, không lìa pháp môn niệm Phật. Kệ rằng, hoặc thấy thế giới đẹp khôn sánh, đã được Phật nghiêm tịnh từ vô lượng kiếp. Đức Tỳ Lư Giá Na tối thắng tôn nơi đây, giác ngộ thành Bồ Đề. Hoặc thấy Phật vô lượng thọ. Các Bồ Tát như quán tự tại vây quanh, đều đã trụ ngôi quán đỉnh, tràn đầy mười phương các thế giới. Lại nói, hoặc thấy Thích Ca thành Phật đạo, đã trải bất tư nghì kiếp, hoặc thấy này mới là Bồ Tát đang làm lợi ích chúng sanh, hoặc thấy Như Lai vô lượng thọ trao ký cho các Bồ Tát thành vô thượng đại đạo sư, sẽ bổ xứ về cõi an lạc. Cho nên, biết pháp giới chư Phật biến nhiếp biến dung, Di Đà là toàn thể Giá Na, Cực Lạc chẳng lìa hoa tạng, tùy tâm chúng sanh thấy, mỗi mỗi không đồng, Phật bản lai thường bất động. 5. Niệm Cực Lạc Thế Giới Phật A-di-đà, viên mãn Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Muốn thành Như Lai, công đức phải tu 10 hạnh nguyện quảng đại. Thọ trì đọc tụng 10 nguyện vương này, mệnh chung liền được vãng sanh Cực Lạc Thế Giới. Kinh Hoa Nghiêm chuyên hiển cảnh giới Tỳ Lư, làm sao cuối cùng quy về Cực Lạc? Bởi vì A Di Đà là vô lượng quang, Tỳ Lư Giá Na là quang minh biến chiếu, vì đồng một thể nên chẳng đến đi, vì trong một thể cũng chẳng ngại có đi có đến. Đại thừa khởi tín luận, chúng sanh mới học đạo, mong cầu chánh tín. Sợ rằng ở cõi ta bà chẳng thường gặp Phật, thân thừa cúng dường, tâm dễ thoái lui. Như Lai có thắng phương tiện nhiếp hộ tính tâm, dạy chuyên niệm Tây phương an lạc thế giới A-di-đà Phật. Bao nhiêu thiện căn tu được, hồi hướng nguyện cầu sanh thế giới kia, liền được vãng sanh. Vì thường thấy Phật nên không thoái lui. Tỳ lư báo độ thì nhị thừa và phàm phu không phần, còn bên cực lạc lại phân trương chính phẩm đón rước cả vạn loài. Một phen vãng sanh cắt ngang sanh tử. Các kinh so sánh hai cõi hơn kém đã nhiều, đây không cần nhắc lại. Có kinh dạy 10 niệm, có kinh dạy từ 1 đến 7 ngày, có kinh dạy quán thân trượng 6, có kinh dạy quán thân 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Chung quy chẳng ra ngoài số lượng. Đâu bằng Hoa Nghiêm một niệm phổ quán, dọc suốt 3 đời ngang bằng thập hư. Sơ phát tâm liền siêu số lượng. Bao nhiêu tịnh nhân đều tối thù thắng, 48 nguyện Phật A-di-đà khắp nhiếp chúng sanh. Phổ hiền hạnh vương thể hàm hư không, tơ hào không có phân cách. Vì vậy, thời gian không dời đổi, không gian chẳng xê dịch, nhập vận vãng sanh, hoàn đồng bản giác. Văn chửi nói, tới rồi liền thấy Phật A-di-đà, văn thù phổ hiền, Quán Âm Di Lặc. Văn thù phổ hiền không lìa cõi này mà vẫn ở phương kia. Tùy tâm chúng sanh niệm niệm xuất hiện. Nên biết Phật A-di-đà ở cõi cực lạc thường chuyển kinh Hoa Nghiêm không gián đoạn. Nếu không có diệu trí quan sát, không sao tỏ được tâm ta vốn đủ tịnh nhân. Cho nên đầu tiên thiện tri thức số 1 là văn thù. Lại nếu không đại nguyện trang nghiêm, cũng chẳng thể viên mãn tịnh quả mà tâm ta vốn đủ. Cho nên cuối cùng phổ hiền chung kết. Quán Âm Di Lặc, một bổ xứ Di Đà, một bổ xứ Thích Ca, hai thánh đồng hội để chứng Lạc Bang, Hoa Tạng, không một chẳng hai. Di Lặc quan sát 10 phương duy thức, thức tâm viên minh vào viên thành thật. Đây là chính nhân tịnh độ. Quán Âm do Như Huyễn Văn Huân Vô Tác diệu lực vào các quốc độ thành tựu Bồ Đề. Đây là cực quả của tịnh độ. Văn dưới nói, người ấy tự thấy sanh trong hoa sen, mong Phật thọ ký. Được thọ ký rồi, suốt đời vị lai dùng trí tuệ lợi ích chúng sanh. Chẳng bao lâu sẽ ngồi tòa Bồ Đề, nơi đạo tràng hàng phục ma quân, thành đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân, khiến cho vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đồng chứng đạo quả. Toàn bộ Hoa Nghiêm ở nơi kết quả này, ai người trí tuệ hãy quyết tin vào, một niệm rụt rè, luân hồi vô tận, ô hô khổ thay. Nhiếp thọ chánh pháp cần 3 yếu tố, tính, nguyện, hạnh. Chí duyên cần dựa lòng hâm mộ y chỉ tính và là động lực của tâm nguyện cầu, khiến phát khởi ý chí tinh tấn thực hành. Về nghĩa chân thường diệu hữu trong Đại Thừa Phật Pháp thì tính đặc biệt trọng yếu. Lòng tin không chân thành tha thiết thì dù thông hiểu giáo lý mà vẫn chẳng thực hành. Cần phải tin chắc nhân sanh đang bị trăm khổ bức bách, tin Phật Pháp có khả năng cứu độ chúng sanh, tin công đức Phật vô biên, trí tuệ Phật vĩ đại, giáo Pháp của Phật chân chánh, tin quyết chắc đạo Phật đã đề xướng lên nghĩa cứu cánh của nhất thừa thật không hư vọng. Có tin mới chịu phát nguyện, rồi từ nguyện khởi hạnh. Tín tâm là bước đầu của sự nghiệp học đạo, thọ tam quy, vào chánh giáo. Kinh Hoa Nghiêm nói, tin là mẹ các công đức lành. Trí Độ Luận nói, có tin như có tay, vào núi báu Phật Pháp không luống uổng. Phật Pháp là kết tinh của vô biên trí tuệ, là nguồn gốc của tất cả công đức quý báu. Có tín nguyện hạnh mới vào được cửa Phật thừa. Y đức, lập danh thì hoa chỉ cho các thứ công đức. Thánh hiền tự trang nghiêm bằng công đức. Kinh Hoa Nghiêm lấy đại hạnh của Bồ Tát làm hoa để trang nghiêm Phật quả. Pháp thân tức Như Lai Tạng, chúng sanh nào cũng vốn sẵn nhưng không hiển bày vì không có công đức trang nghiêm. Nhân thiên công đức, nhị thừa công đức đều trang nghiêm, nhưng đại hạnh Bồ Tát đặc biệt thơm tươi rực rỡ nên ví như hoa. Hỏi: năm môn kể trên cần vào một môn hay phải học cả năm? Đáp: thượng căn lợi trí rõ được tự tánh Di Đà, minh bạch duy tâm tịnh độ. Nêu pháp thân là nhiếp không cùng tận, lý thì đốn ngộ, sự phải tập dần. Giáo chỉ Hoa Nghiêm sơ trụ tức đồng chư Phật, song vẫn tính trụ hành, hồi hướng tiến tu. Chẳng ai không đi đường ấy mà tới diệu giác. Thứ lớp rõ ràng, thủy chung cho đến mười địa. Do đại nguyện lực, khoảnh khắc một niệm thấy Na Do Tha Phật. Còn trên quả địa cầu này, tùy chỗ đã thấy Phật mà có các thứ sai khác. Cõi này, người tu dù đã phục hoặc phát ngộ nhưng chưa chứng vô sanh, sao thoát thân sau? Không nương Phật lực, công hạnh khó viên, cần hướng về lạc bang, thân thừa thọ ký, tịnh các tập khí mới mãn nguyện vương. Đây là một cửa mở nẻo siêu vượt diệu trang nghiêm. Ai còn thô hoặc, chưa hết nghi tình, thì càng phải chuyên trì một danh hiệu Phật. Kiên cần phát nguyện như con thơ nhớ mẹ, lấy chết làm hẹn kỳ, lại thêm giáo quán huân tu, trợ phát thắng trí, cảm ứng đạo giao, công không luống uổng. Như đây toàn bằng một niệm mà nhiếp đủ các môn. Một nguồn lợi lớn quý báu nhất định phải hồi đầu chuyển não. Hỏi: anh thích pháp môn niệm Phật, sao không dùng các kinh về tịnh độ mà lại đem tâm chú trọng vào Hoa Nghiêm? Căn cứ nơi quả để tìm hiểu nhân, hai đường lối khó hợp. Đáp: kinh Vô Lượng Thọ, phần tựa khuyến tiến người tu, ba ngôi vãng sanh đều dạy phải phát tâm Bồ Đề. Song, nếu không rõ Phật trí, bất tư nghị trí, vô đẳng, vô luân tối thượng thắng trí, tuy có niệm Phật mà lòng chưa quyết tin, thì dù tu, công đức vẫn đọa biên địa. Ai thành tâm muốn ngồi tòa sen báu, đằng ngồi bất thoái, phải y văn thù trí, vững nguyện phổ hiền, hồi hướng vãng sanh. Này, kinh Hoa Nghiêm chính hợp lời dạy. Thượng phẩm, thượng sanh trong quán kinh cũng đòi điều kiện là phải đọc tụng Đại Thừa Phương Đẳng kinh điển. Kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất tối tôn. Nhân quả không sai, đâu có lạc nẻo. Hỏi: Hoa Nghiêm pháp giới trùng trùng mật nghĩa, dùng Vô Lượng Tu Đa La làm quyến thuộc, làm sao một môn niệm Phật mà phổ nhiếp được? Đáp: thành thật mà nói, giáo chỉ rộng sâu, tự có phương tiện cho sơ tâm vào đạo. Vào một môn này bèn khắp suốt vô biên pháp giới. Thiện tài đồng tử nơi một chân lông của phổ hiền, qua bất khả thuyết vi trần số thế giới, tận kiếp vị lai, niệm niệm chu biến vô biên sát hải. Người niệm Phật cũng thế, vì một niệm vốn vô lượng. Pháp giới quán rất nhiều, nhưng đặc biệt thiết thực có ba. Một, chân không môn lập vọng tình để hiển lý, tức là niệm pháp thân Phật. Hai, lý sự vô ngại môn dung hòa lý sự để hiển dụng, tức là niệm Phật công đức. Ba, chu biến hàm dung môn nhiếp sự sự để hiển nguồn gốc, tức là niệm danh hiệu Phật. Thanh Lương Sớ Sao chia làm bốn pháp giới. Một, nhất tâm niệm Phật, không tạp nghiệp khác, tức nhập sự pháp giới. Hai, tâm và Phật đều vong, nhất chân độc thoát, tức vào lý pháp giới. Ba, tức tâm tức Phật, đại dụng tề trương, tức nhập lý sự vô ngại pháp giới. 4. Phi tâm phi Phật, thần diệu khó lường, tức nhập sự sự vô ngại pháp giới. Phải biết, một môn niệm Phật không pháp nào chẳng nhiếp, cho nên Kinh Hoa Nghiêm tôn trọng Đức Tỳ Lư. Lấy cực lạc làm chỗ quay về, đã gần Di Đà không lìa hoa tạng, châu báu của nhà vốn đủ tha hồ thọ dụng, không vào môn này trọn không cứu cánh. Hỏi: Phương Sơn luận cho rằng tịnh độ ở phương khác là quyền chẳng phải thật, lời bàn này làm sao cho thông? Đáp: Giáo chia bốn cõi. 1. Thường tịch quang độ là cõi của Phật. 2. Thật báo độ là chỗ của Pháp Thân Bồ Tát. 3. Hữu dư độ là chỗ của Nhị Thừa. 4. Đồng cư độ là nơi phàm thánh chung ở, gồm cả uế tịnh. Người tu ở Ta Bà do lực chuyên niệm, tập các công đức, hồi hướng Tây Phương, hoặc nghiệp chưa đoạn, sanh về đồng cư. Hân tịnh chán uế nếu tha thiết, thô lậu tiêu dần, nghe pháp tăng tiếng, sanh về hữu dư. Nếu tu nhân viên giáo, thâm đạt thật tướng, dùng phổ hiền hạnh nguyện hồi hướng vãng sanh, cảm cõi thật báo. Thân thừa thọ ký, phần chứng tịch quang, cho nên người tại quyền thừa, tất cả đều quyền như hóa thành trong kinh Pháp Hoa vì chẳng ngoài tự tâm. Người rõ thật tướng, tất cả đều thật như cực lạc ở kinh này, vì toàn đủ hoa tạng. Khi Phương Sơn làm luận, phẩm hạnh nguyện chưa tới Trung Hoa, cho nên ở một môn tịnh độ tẻ sinh phân biệt, trở lại thấy kinh văn trái nghịch, nên biết từ chân khởi huyễn tức huyễn toàn chân, sanh diệt đều lìa, tự tha không hai, một niệm viên dung phổ chu pháp giới mới là trung đạo liễu nghĩa nhất thừa. Đề xướng khẩn thiết của Phương Sơn chỉ ở chỗ thập trụ sơ tâm, tức thành chánh giác. Song y giáo pháp thì chính cùng với đại thừa không khác. Ở ngồi viên tính, hết kiến tư hoặc, lại đoạn trần sa tiến vào viên trụ, dùng phá vô minh, chứng vô sanh nhẫn, vị ngang sơ địa biệt giáo. Nếu y tự lực như bọn mê muội chợt mong ngôi báu, cho bản lai là Phật, không lạc giai cấp. Phải nương thiện xảo phương tiện mới có thể khắc chứng. Đâu bằng hành nguyện ở quyển chót, đem tâm tinh sâu, trì tụng 10 đại nguyện vương. Trong một sát na, vãng sanh cực lạc, trụ ngôi bất thoái. Phàm phu mới phát tinh tâm đã ngang nhiên vào thẳng. Thật là chí viên chí đốn không thể so sánh, hành ngộ diệu kinh, nhân duyên chẳng nhỏ. Hạt châu vẫn trong chéo áo, khách tự nhọc nhằn. Dám khuyên các bậc cao lưu đồng tâm tính thọ. Hỏi: Đời tùy, tăng linh cán tu Hoa Nghiêm quán, lâm chung thấy nước Giang Hòa, ngồi trên hoa sen lớn, đã thẳng về Liên Tạng, đâu cần gặp Di Đà. Đáp: Hoa Tạng thế giới có 10 bất khả thuyết Phật sắc vi trần số hương thủy hải. Có 10 bất khả thuyết thế giới chủng an trụ. Mỗi thế giới chủng lại có bất khả thuyết thế giới. Tây phương an lạc cũng ở trong đó. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, trong tâm bay lên, kim phước kim tuệ lại có tịnh nguyện thì tự nhiên tâm khai, thấy 10 phương tịnh độ của chư Phật, tùy nguyện vãng sanh. Chỉ gần Di Đà, tức tới Hoa Tạng. Trước có thiện tài, sau có long thọ. Đường lối này ngàn thánh cùng đi. Không tuân lời Phật dạy, tự khốn khổ trong các đường rẽ. Đúng là đáng thương. Này lấy việc gần để nêu tỏ. Đời Tống, đất Minh Châu, đạo nhân ở Am Tranh tu viên đốn giáo quán. Năm Càn Long thứ 3, tháng 4, ngày 17, lão chủ nhân đặt tiệc ăn mừng, từ biệt đồ chúng rằng, Hoa Nghiêm thế giới đổng triệt trạm minh, rất hợp bản hoài, nay ta đi đây. Bèn khiến đọc bài tán Di Đà. Vô biên sát hải, hải hàm không, hải không toàn chỉ liên hoa cung, liên cung chu biến, biến không hải. Không hải độc linh, Di Đà dung. A-di-đà Phật, chẳng sanh diệt. Khó tìm khó nắm, trăng đáy nước. Tuyệt phi lìa cú, thân như thế. Như vậy cảm thông, như vậy nói. Ta với Di Đà vốn không hai, vọng giác thầm sanh hốt thành khác. Nếu mà quét sạch không còn bụi, cha con đương nhẽ lại gặp nhau. Thề tu ba phước, chăm sáu niệm, thân miệng ý không một vết nhơ. Ta nay như thế niệm Di Đà, chẳng thấy Di Đà vẫn không chán. Tán rồi, theo chúng xướng danh hiệu Phật vài trăm câu, phúng tụng quán kinh, đến chỗ thượng phẩm thượng sanh, bèn thâu niệm, ngồi mà thoát. Đại thần họ Uông bình rằng, đây là chính nhân tịnh độ, đây là chính tín hòa nghiêm.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.